truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, 15 đồng chí được bầu vào ban chấp hành đoàn khóa mới.
Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện mãi mãi thực hiện lời dạy của Người khi về thăm tỉnh ngày 31 tháng 12 năm 1963. Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta.
Nhằm khắc phục tình trạng khách phải chờ đợi xe lâu, nhất là vào những ngày mưa, mới đây Taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh, mang lại sự tiện lợi thoải mái nhất cho khách hàng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tiện ích mà phần mềm mang lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chủ động đối phó với diễn biến mưa lũ và các tình huống thiên tai bất thường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các xã, thị trấn và người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, để chủ động phòng tránh. Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là các khu vực thấp, trũng, khu dân cư thường xuyên bị ngập úng. Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu.
Ngày 19 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có các đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Vũ Ba Ổn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Hoàng Ngọc Diệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ qua, nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty đã được triển khai có hiệu quả. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức hội thi chọn lao động giỏi hàng năm, đã làm lợi cho công ty hơn 33 tỷ đồng. Các cơ sở đoàn đã chủ động đảm nhận 767 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công ty còn tổ chức tốt phong trào hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng, qua đó đã thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên tham gia, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu hơn 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có trên 390 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm gần 72%. Liên tục các năm từ 2012-2016, Đoàn Thanh niên Công ty được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2013, được Trung ương đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối cơ quan doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phấn đấu mỗi năm có trên 150 công trình phần việc thanh niên tại các nhà máy, có trên 160 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trên 85% cơ sở đoàn đạt danh hiệu vững mạnh. Tại đại hội, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vinh dự được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017. Ba cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng 18 tháng 5, xã Cao Ngạn đã tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ninh Văn Khanh, sinh năm 1931 ở xóm Tân Thành, là thương binh hạng 4/4. Ông Ninh Văn Khanh và vợ là bà Trần Thị Lụa đều có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ. Cả hai ông bà đều được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì. Trước đây ông bà sống trong ngôi nhà cấp 4, rột nát, xuống cấp, không có điều kiện tu sửa. Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Thái Nguyên và chính quyền địa phương sau hơn 2 tháng thi công, đến nay một ngôi nhà cấp 4 mới đã được xây dựng khang trang, có diện tích 80m² với tổng giá trị 175 triệu đồng. Trong đó Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 50 triệu đồng, nhân dân địa phương ủng hộ hàng trăm ngày công lao động, số tiền còn lại do anh em họ hàng quyên góp hỗ trợ. Trong niềm vui được ở trong ngôi nhà mới, ông Khanh chia sẻ.
Tôi thì tuổi cũng đã cao rồi, cho nên là cũng rất mừng là được cái tấm nhà này ấm, cũng đồng thời là sau là nếu không còn nữa để làm nơi thờ phụng. Tôi cảm ơn trước tiên là đối với thành phố và dân xã Cao Ngạn và đồng thời cả xóm rất là chân tình và gần gũi để giúp đỡ gia đình tôi hoàn thành được cái nhà này.
Trong đợt này, xóm Tân Thành còn có gia đình ông Vũ Đức Hiền là nạn nhân chất độc da cam cũng được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ làm nhà tình nghĩa. Những ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng là món quà có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nghĩa cử cao đẹp nhà nước ta và các cấp chính quyền thể hiện lòng tri ân đối với người có công đối với cách mạng, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước năm 2017 cho cán bộ quản lý giáo viên dạy thể dục của 61 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, học viên được nghe giảng viên khoa giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên truyền đạt những nội dung, các văn bản quy định về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ thuật sơ cứu người đuối nước, vai trò của nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh về sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước khi mùa hè đến. Sau khi nghe lý thuyết, giáo viên thể dục được thực hành kỹ thuật bơi lội, kỹ năng cứu đuối, cách xử trí khi phát hiện các trường hợp đuối nước tại bể bơi Trường Đại học Sư phạm. Nói về việc tổ chức lớp tập huấn này, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, thì trong thời gian vừa qua, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà trường tích cực tổ chức phổ biến tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về sự cần thiết của việc tổ chức cho học sinh được học bơi. Và với khảo sát của phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, thời điểm này thì số học sinh tiểu học và trung học cơ sở của thành phố Thái Nguyên mới có khoảng 15% các em biết bơi. Và trên cái thực tế đấy thì chúng tôi cũng đã rất mạnh dạn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân lắp đặt các bể bơi di động tại một số nhà trường trên địa bàn thành phố.
Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý giáo viên dạy thể dục trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn những kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, nhất là khi dịp nghỉ hè đang đến gần.
Sáng 19 tháng 5, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền vận động tổ chức cai nghiện và thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu sơ lược về tầm quan trọng của các đề án và cách thức thực hiện tại địa phương. Theo đó, đối với công tác cai nghiện tự nguyện, các đối tượng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố. Bảng kê về chi phí cũng như trình tự thủ tục hồ sơ xin vào điều trị cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cũng được công khai và hướng dẫn cụ thể. Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cũng được triển khai với nhiều nội dung cụ thể để người dân dễ dàng thực hiện được, như quy trình phân loại rác thải tại nguồn, nguyên tắc thu gom. Theo đó, rác hữu cơ dễ phân hủy, rác đốt được sẽ được đựng trong bao bì hoặc thiết bị lưu chứa có màu xanh lá cây và sẽ được thu gom hàng ngày, chứa trong thùng xe rác đẩy tay. Rác không đốt được và rác tái sử dụng được đựng trong bao bì hoặc thiết bị lưu chứa có màu đỏ và trắng. Loại rác này sẽ được thu gom chứa trong thùng kim loại gắn trên xe rác đẩy tay, thực hiện thu gom 2 lần một tuần và sẽ tổ chức cấp phát túi ni lông, thùng đựng rác cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường theo chương trình đề án. Đối với đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị cũng được triển khai với một số nội dung chính của đề án như lập công khai và duy trì số điện thoại nóng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của người dân về vi phạm trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, tiếp tục cải cách hành chính và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này, v.v. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt được tầm quan trọng trong việc thực hiện các đề án cũng như những nội dung cơ bản cần phải triển khai tại địa phương. Qua đó tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện các nội dung có trong đề án, góp phần xây dựng phường nói riêng và thành phố nói chung ngày càng xanh, sạch đẹp.
Mùa hè thường có những đợt nắng nóng với nhiệt độ trong ngày ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát như tay chân miệng, cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả lị. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đã được các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên chủ động thực hiện. Ngoài ban hành các văn bản chỉ đạo trạm y tế các xã phường tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng về các biện pháp dự phòng lây nhiễm các bệnh dễ truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm phòng ngừa các dịch bệnh khác thường xảy ra trong mùa hè, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng các phương án điều trị bệnh khi có dịch bệnh xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng thuốc và các phương tiện cấp cứu bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết, tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chủ động trong công tác phòng chống bệnh. Anh Lưu Văn Thuyên, đội trưởng đội y tế dự phòng Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thứ nhất là chúng tôi đã triển khai được một cái lớp tổ chức cho cán bộ y tế xã phường làm cái công tác phòng chống dịch ở tại địa phương. Thế còn đối với lại trong cái quá trình tập huấn đó thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái loại bệnh mà hiện nay mà trong cái dịp xuân hè tới dễ mắc. Thứ nhất là cái bệnh các cái bệnh về an toàn vệ sinh về thực phẩm, các bệnh liên quan đến đường ăn uống, rồi thì một số các cái bệnh cúm liên quan đến cúm gia cầm mà hiện nay thì chúng ta cũng đang biết nhiều đến cái bệnh cúm H7N9. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã triển khai tập huấn cho cán bộ y tế xã phường và cũng tới đây thì cũng sẽ tập huấn sâu hơn về cái công tác phòng chống dịch bệnh này cho toàn bộ y tế xã phường cũng như tuyên truyền đến bà con. Lớp chuẩn bị cho chúng tôi đang chuẩn bị tập huấn đây thì sẽ là tập huấn cho toàn bộ cán bộ y tế xã phường. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là đối với này các cái bệnh viện đa khoa trên địa bàn thì cũng có mời các cái đại diện để mà họ đến mà cũng nắm bắt được các cái tình hình dịch rồi cũng như là cái phương án chẩn đoán điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cái quy trình lấy mẫu bệnh phẩm để cho các cán bộ cũng biết được cái quy trình đó mình cần phải làm như thế nào.
Cùng với đó, đội y tế dự phòng thành phố tích cực giám sát phát hiện các ca bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và cộng đồng để phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị tích cực kịp thời các ca bệnh, tránh để lây lan trên diện rộng.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là một trong những địa danh nổi tiếng về đèo dốc, rừng sâu, hang động, sông suối, hiểm trở, nhưng lại có nhiều lợi thế về quân sự. Nhân dân các dân tộc nơi đây sẵn có truyền thống yêu nước, căm thù giặc và hăng say trong lao động. Chính vì vậy, với tầm nhìn chiến lược của Bác, ngay sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, Bác đã cùng Trung ương Đảng trở lại chiến khu Việt Bắc, lựa chọn làm địa điểm an toàn khu, trong đó có định hóa Thái Nguyên là an toàn khu kháng chiến. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người. Trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy truyền thống, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu có, phồn thịnh, theo lời Bác dặn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đăng trên báo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ngày 20 tháng 5 năm 1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại đồi Khao Tí, xóm Điềm Mặc, nay là xã Điềm Mặc. Ít lâu sau, các cơ sở cách mạng đã được sớm nhân rộng. Thái Nguyên đã trở thành thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn. Và chính nơi đây, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc. Các chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, chiến dịch biên giới 1950, Trung Du 1950-1951, kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại Lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến. Cũng chính nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng để lãnh đạo đất nước, viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc, giúp cán bộ đảng viên làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Trong những năm kháng chiến gian khổ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hết lòng bảo vệ ATK Trung ương, chở che cán bộ cách mạng cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. 128 điểm di tích lịch sử vẫn còn ghi, mỗi tên điểm di tích đều được gắn liền với tên gọi của địa danh như đồi Khao Tí, Tỉnh Keo, đồi Pụ Đồn, cây đa Khuôn Tát, thác 7 tầng, đèo Xe, tạo thành một quần thể di tích lịch sử. Năm 2012, ATK Định Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Sự kiện đó lại thêm một lần nữa khẳng định về vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta. Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết sáng tạo, vững niềm tin theo Đảng, đóng góp sức người, sức của và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những thành tích đó, sau ngày kháng chiến thành công, tỉnh ta đã vinh dự được đón Bác 7 lần về thăm. Thái Nguyên cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 83 tập thể, 17 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 552 bà mẹ được truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu ngân sách năm 2016 đạt trên 9.600 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2018, tỉnh ta tự cân đối thu chi về ngân sách. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI đứng thứ 7 cả nước. Đến nay, tỉnh ta đã thu hút được gần 1.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đăng ký hàng chục tỷ USD. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối trên địa bàn toàn tỉnh đạt 4.665,3 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán năm, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 6,9 tỷ USD, bằng 32,8% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện mãi mãi thực hiện lời dặn của Người khi về thăm tỉnh ngày 31 tháng 12 năm 1963. Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục tuần 3 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết Taxi Bình An đưa vào sử dụng ứng dụng gọi xe từ điện thoại thông minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch 2 ngày cuối tuần, giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt thêm 200.000 đồng một lượng. Mở màn phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 19 tháng 5, giá vàng SJC tại thị trường Thái Nguyên bán ra là 36,75 triệu đồng một lượng, mua vào 36,55 triệu đồng một lượng. Tại thị trường New York, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, giá vàng tăng 22,2 đô la Mỹ một ao, tương đương tăng gần 2%. Theo trang MarketWatch, đây là phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp của vàng thế giới, đưa giá kim loại quý này lên mức cao nhất từ ngày 28 tháng 4. So với mức tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang tăng đuối. Nguyên nhân là do đà tăng của giá vàng trong nước bị cản lại bởi nhu cầu vàng ở mức thấp và sự ổn định của tỷ giá đô la Việt Nam đồng. Hiện chênh lệch giá giữa hai thị trường đã rút ngắn còn 2,2 triệu đồng một lượng, giảm hơn 600.000 đồng một lượng so với những tuần trước đó.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nếu đã ít nhất một lần sử dụng taxi Bình An để di chuyển, chắc chắn có lần hành khách phải chờ đợi lâu, thậm chí nhận được lời xin lỗi từ tổng đài vì không có xe phục vụ, nhất là vào ngày mưa. Đây cũng là tình trạng chung mà nhiều hãng taxi gặp phải. Để khắc phục tình trạng đó, đầu tháng 5 vừa qua, Taxi Bình An đã cho ra mắt và đưa vào sử dụng phần mềm Taxi Bình An App, phần mềm gọi xe trên điện thoại di động hiện đại nhất tại Thái Nguyên hiện nay. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn taxi miền Bắc, Taxi Bình An cho biết, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Taxi Bình An đang là hãng taxi có số lượng đầu xe lớn nhất với gần 400 đầu xe, thế nhưng nhiều khi vẫn không đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển của khách hàng. Hơn nữa, mỗi khi có khách gọi đến tổng đài, việc tung điểm đón khách dẫn đến tình trạng tranh giành khách giữa các lái xe, gây tai nạn và lãng phí xăng xe. Sau nhiều lần nghiên cứu các phần mềm gọi xe thông minh trên thị trường, đầu tháng 5 vừa qua, công ty quyết định đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị. Rất thuận lợi khi đơn vị đưa ứng dụng này vào vận hành vì hầu hết hành khách đều sử dụng điện thoại di động thông minh, do đó chỉ cần kết nối mạng và làm theo hướng dẫn, khách hàng đã có thể sử dụng.
Ở phía doanh nghiệp, chúng tôi áp dụng cái công nghệ này thì rất nhiều lợi ích. Nhất là chúng tôi tránh được cái việc mà anh em cùng đua nhau đến đón khách như cách làm trước đây. Và vì thế là sẽ tránh được cái việc mà gây mất an toàn, gây tai nạn. Cái nữa rằng chúng tôi lợi dụng được quãng đường. Như các chị biết thì về cụ thể công nghệ thì khi khách hàng đặt xe thì hệ thống tự động quét những cái xe gần nhất đón điểm. Chính vì vậy là chúng tôi tận dụng được tối thiểu cái quãng đường, tiết kiệm nhiên liệu tối thiểu. Và lâu dài thì chúng tôi sẽ tính toán cái việc mà hạ giá cước.
Sau gần 2 tuần đưa vào sử dụng, hiện ứng dụng Bình An Taxi App đã có mặt trên cả hai hệ thống điều hành phổ biến hiện nay là Android và iOS. Do đó, người dùng có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng từ hai hệ điều hành. Đây là phần mềm ứng dụng gọi xe và điều hành taxi thông minh mang lại sự tiện lợi, thoải mái nhất cho khách hàng. Với Bình An Taxi App, sau khi nhận được yêu cầu đặt xe, hệ thống xử lý trung tâm sẽ điều xe gần nhất đến phục vụ và hành khách sẽ nhận được thông tin như biển số xe, số tài, tên và hình ảnh tài xế, thông tin liên lạc của tài xế, ước lượng thời gian xe đến đón, ước lượng quãng đường và giá cước xe đi.
Từ khi biết đến phần mềm app điều xe của Taxi Bình An thì tôi cảm thấy việc di chuyển của tôi thuận lợi hơn rất là nhiều. Tôi biết được là xe nào đang gần điểm với tôi và tôi có thể gọi điện cho lái xe mà không cần thông qua tổng đài.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cài đặt phần mềm app gọi xe để quý vị có những chuyến hành trình di chuyển nhanh chóng, chính xác nhất. Hệ điều hành Android. Ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng CH Play. Tiếp đến chọn biểu tượng tìm kiếm và nhập Taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng Taxi Bình An, chọn cài đặt. Ở hệ điều hành iOS. Ở màn hình Home của thiết bị chọn ứng dụng App Store. Tiếp đến, chọn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập Taxi Bình An. Khi có kết quả tìm kiếm, chọn vào ứng dụng Taxi Bình An, rồi chọn mũi tên để tải xuống và chọn Open. Khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản sử dụng để có thể thực hiện việc đặt xe. Ứng dụng cho phép người dùng nhập các thông tin. Số điện thoại là thông tin bắt buộc người dùng nhập số điện thoại đăng ký đặt xe. Tên người dùng cho phép nhập tên hiển thị, tên người dùng có thể bỏ trống. Nhập thông tin email, trường email có thể bỏ trống. Đồng ý với điều khoản sử dụng, điều kiện đăng ký là bạn phải kích chọn đồng ý để đăng ký người dùng. Đăng ký, xác nhận đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thiện các bước trên, hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại đăng ký một SMS chứa mã kích hoạt. Người dùng nhập mã kích hoạt và chọn xác nhận. Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người dùng được phép đặt xe qua ứng dụng. Tại màn hình chính của ứng dụng, người dùng nhập thông tin điểm đón để đặt xe, mặc định điểm đón xe sẽ lấy vị trí hiện tại. Sau khi lấy địa chỉ đón, người dùng có thể chọn loại xe bằng cách vuốt ngang màn hình sang trái, sang phải để chọn loại xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc tất cả. Người dùng chọn loại xe phù hợp với mình, sau đó kích vào chính loại xe đã chọn. Sau khi xác nhận đặt xe, quốc xe sẽ được gửi cho lái xe. Khi có lái xe nhận đón người dùng xem được vị trí xe đang di chuyển đến đón mình. Trong trường hợp không có lái xe nào nhận đón qua ứng dụng Bình An Taxi App, thì quốc đặt của người dùng sẽ được chuyển lên điều hành và điều hành sẽ trực tiếp điều xe đón khách. Đối với dịch vụ này, khách hàng có thể đánh giá lái xe qua mục vote thể hiện hài lòng bằng số ngôi sao trên màn hình theo thứ tự từ yếu đến rất tốt sau mỗi chuyến đi thành công. Căn cứ vào mục này mà hãng taxi sẽ điều chỉnh chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn để phục vụ người dùng. Chúc quý vị cài đặt thành công và sẽ có những chuyến di chuyển thú vị với Taxi Bình An. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 5 năm 2017.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây có mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây đêm nhiều mây có mưa rải rác, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam đêm nhiều mây có mưa rải rác, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông đêm và sáng nhiều mây có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
G4G.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
G4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nếu có SIM 4G hoàn toàn miễn phí.
Wow.
Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào?
Wow.
Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Wow.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.